Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Thưa các bạn, ác giả ác báo, câu tục ngữ ngắn gọn mà đúc rút quy luật nhân quả từ ngàn đời của cha ông ta xưa, được dựng một cách thật nhuần nhuyễn vào truyện ngắn Ngồi Mà Xem Đấu của nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế mà chúng tôi giới thiệu hôm nay. Với ngôn ngữ trần trụi, bụi bặm đời thường, đầy dụng công, nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế đã kể lại một cách vô cùng sinh động và cuốn hút câu chuyện của những kẻ buôn hàng nơi vùng cao biên giới, với cuộc sống đầy rẫy mánh khóe, lừa lọc, hiểm nguy và cái kết khó tránh cho những kẻ đã gieo điều ác. Chúng ta hãy cùng đến với truyện ngắn Ngồi Mà Xem Đấu của Nguyễn Tham Thiện Kế qua giọng đọc Lâm Ngạn.
Hai chiếc đòn gánh gỗ thị rừng đâu bóng chém ngang bổ dọc, xả chéo liên hồi trong màn mưa bụi tê buốt. Hai thằng người, một cao giọng tái xám, một hói thấp bè thâm đen, gầm ghè xoay tròn lừa miếng chửi tục, bốn bàn chân trần quét đất sỏi bùn tóe loạn. Cuộc đấu đòn gánh đã hơn nửa tiếng, đấu nhau vì một sơ ý. Bàm Bẽm, hội trưởng hội gánh vã buôn đổi, và Xoèm, tay cấp phó. Bàm Bẽm, cựu buôn lậu gỗ, béo lùn, răng hô đầu hói, uống rượu chỉ bằng góc mép bên trái, thì là một sự dằn mặt Xoèm. Hội phó Xoèm, giáo viên toán trung học một thời, cao xám như một khúc gỗ kim loại tráng kẽm. Giao đấu là một sự cực chẳng đã, nhất là với người đã nâng đỡ và thu nhận Xoèm lỡ vận. Dù đòn gánh hay tay bo, Xoèm đều nghĩ mình sẽ ăn ngon Bàm Bẽm. Thì ra hậu quả của tin đồn vu vơ đến nhanh hơn Xoèm chủ liệu. Mới chiều qua, trong cơn mưa nhấm nhách trên đỉnh dốc đá, lưng chừng núi lưỡi hái, Xoèm vừa ban lệnh cho cả đám được nguội chân nới vai, chặng nghỉ cuối trước khi xuống bãi gỗ. Gã ngớt cơn thở dốc, đầu kê lên bao tải măng củ khô, chân gác lên hộp đá cho hút máu chân, thì một đàn em ngả ngớn bên cạnh giữa hai sọt xương lợn rừng bỗng chè mồm thì thào bảo: "Xếp Bàm dạo này đuối bết lắm, đại huynh sắp được tiếp quản ngôi lớn phải không ạ?" Xoèm giật lạnh, trừng mắt, đặt ngón trỏ ngang miệng: "Tin này mà đến tai Bàm Bẽm sẽ biết ăn nói sao đây?" Lối mòn luồn lách giữa đá tảng, cây rừng lọt một thân ngựa, mưa và sa mù hòa nhuyễn đất mùn thành thứ mỡ bôi trơn. Những trận đất ngón tõe ngang, bề mặt da dày như nệm da chân voi, móng cụt sát thịt, gồng lên đỡ gánh khối hàng trên vai cặm cụi đi. Đã 17 năm 4 tháng 3 ngày, không ngày nào là gã không chịu trên vai gánh hàng lên xuống con dốc với đôi bàn chân đất. Hai bàn chân ngày đầu đã tứa máu nát nhầy, hai bờ vai chảy ra sưng phồng. Bàm Bẽm đã kiếm thuốc lá cho Xoèm ngâm chân, đắp vai. Ngày ấy, hội gánh vã buôn đổi mới chỉ có Bàm Bẽm là một và Xoèm là hai. Nản quá, có lần Xoèm định bỏ đi thì Bàm Bẽm đã ôm chầm Xoèm khóc nức: "Em bỏ đi đâu được, đâu cũng là gầm trời này." Lối mòn trước chỉ là dấu chuột chạy hiu đi, nay đã khứa sâu vào sườn núi như một dòng suối khan, lúc nào cũng lõng bõng với bùn trên bước chân qua. Ngày ấy Bàm Bẽm đổi mắm tôm được ba bắp ngô thì dành cho Xoèm bắp rưỡi. Còn bây giờ Bàm Bẽm ngấm ngầm đâm vào rượu men lá, bớt xén tiền lãi mồ hôi hội viên. úp mặt vào chăn chiếu nhà gái góa khắp vùng núi lưỡi hái. Nhất là hễ mở mồm là bà bẽm ôn nghèo kể khổ cả ngày không chán. Nhưng đã bao nhiêu là tình, là nghĩa nợ nhau. Không, xem sẽ cứ mặc bàm bẽm muốn làm gì thì làm. Làm hội trưởng, hội gánh vã buôn đồi ư? Không, nhất định không. Nó ma mị quá. Nhìn xem di chuyển hoạt như chăn gió, bàm bẽm trơn trợn. Ai già, thằng bòi dài dái thâm rành gớm, còn lâu mới đến thời của mày. Bàm bẽm này tuy đã 60 nhưng vẫn nhấc được tài hàng hàng tạ, một tay tu rượu, một tay ôm gái khảm qua suối nậm nung mùa lũ như không. Mày cậy trẻ, cậy có đại học, mày khinh nhờn tao à? Vùng núi lưỡi hái này là vùng của tao, với vô số đàn bà lẳng lơ. Tao sẽ cai quản hội đến lúc nhắm mắt xuôi tay mới buông. Tóa mồ hôi, xem tính đánh bại bàm bẽm đến độ nào. Mạnh tay thì thất lễ, mà non núng thì ăn đòn, mà lại bẽ mặt với anh em. Thôi, tốt nhất là giằng co tránh miếng. Xem, sợ nhất tai tiếng, đeo dính sự ăn ở không trước sau, sự tranh ngôi đoạt chức, sự vận động phong trào tích chữ kiếm điểm cho mình sẽ là một sự nhục mạ với bất cứ ai. Trước dân cư ở vùng núi lưỡi hái vốn dĩ an phận thủ thường gia truyền. Không phải là không có lúc xòe mơ mình lên chức hội trưởng hội gánh vã buôn đổi. Kể như được thế, xòe sẽ cải tổ lại cái hội hổ lốn, từ thầy giáo mất dạy như gã đến trộm gà bẫy chó, bớt tiền phong bì đám ma hay kiểm lâm buôn gỗ lậu như bàm bẽm theo hướng khác. Giá mà có cách được làm hội trưởng, không phải làm hại bàm bẽm thì thỏa nguyện. Đám người nham nhở lốc chốc tụt xuống khỏi thùng chiếc xe tải, lục ục phun từ cuộn xoáy khói dầu, cũng hàn vá nham nhở, không rõ màu sơn lẫn cả nhãn mác. Tập hợp, tập hợp, tập hợp! Hiệu lệnh vang lên oam từ trong chiếc container 40 feet màu cà rốt chóc lở. Tiếng hội trưởng bàm bẽm khê khàn, oai vệ nhưng chất chứa nộ khí. Thình! Cánh cửa sắt bị đạp, vách sắt rúng động. Chắc hẳn hội trưởng vừa uống rượu, vừa có uốn mới đang ấp trong kia, nên làm le với anh em. Len lòi giữa bãi gỗ vênh vênh cái miệng chìa, đôi môi mỏng luôn được chiếc lưỡi liếm trên liếm dưới liên tục. Bàm bẽm chắp tay sau đít, ngó ngang liếc dọc bãi hàng cau có, nhổ nước bọt phì phì. Đống hàng hổ lốn những bột ngọt, dầu muối, quần áo, nến dao, lưỡi cuốc, xẻng, chỉ thêu, thuốc sốt rét bao cao su, rượu quốc doanh sẽ được đám người chia nhau gùi gánh thồ trên lưng theo lối ngựa thồ, lần mò đến từng nóc nhà người Mông Dao ở lẩn khuất đâu đó trong những khe núi. Họ không bán mà chỉ đổi lấy cánh kiến, sa nhân, thảo quả, trầm hương và xương thú rừng và những con lợn thả rông còi cọc chuyển về xuôi. 19 gã dàn hàng tuổi từ 20 đến 60 nhấp nhô như hàng rào thân tre gốc chôn vội, tì bên vai chiếc đòn gánh tròn đẽo chuốt từ gỗ thị rừng quánh dẻo lên nước như màu ngà voi lâu năm, gầy sắt da mặt sát xương, mắt trũng vàng đục nhờ nhờ tia máu, đầu chọc đầu đinh, cả đám thấp thỏm căng thẳng, dậm dịch những bàn chân sần dày như chân voi, ngón tòe móc câu, dẫm vỡ ông giang, nát đốt nứa, đạp lên đá tai mèo chỉ lõm rúm chứ không thủng. Duy chủ nhân cái đầu tóc dài buộc túm sau ót của một gã đứng đầu hàng bên trái, rìa mép rậm lại loăn xoăn, trắng xám như nhuộm nước vôi lẫn bùn, lầm lì như một tử tù. Xoèm, hội phó của hội, hay còn được gọi là thầy giáo. Xoèm có được uy ấy là nhờ sự dẻo dai bền chắc của cơ bắp khi mang vác, sự khôn ngoan thận trọng khi giao dịch, sự biết điều khi chia tiền lãi, sự tâm tình khi đồng bọn đau ốm. Đôi mắt hến nhìn háu xuống 10 cái nhẫn vàng, mỗi cái hai chỉ trên 10 ngón tay, bàm bẽm rậm rãi tước tảng thịt trâu khô như mảnh nhám gỗ nghiến mới đẽo nhai nhem nhẹm. Thật ra bàm bẽm cũng không thích lắm trò kiểm tra kiểm bố suốt ngày, nhưng anh em dùng rồi, rượu dùng rồi, hàng về rồi thì cũng phải tỏ ra là người có trách nhiệm với chức phận. Ngôi vị đã vững vàng thì càng phải đổ bê tông bốn chân ghế cho nó vững hơn, nghĩa là phải căn dặn cách gánh hàng, cách buộc hàng, cách cân đo đong đếm sao có lợi nhất cho hội. Mà cách có lợi của bàm bẽm chỉ là có cách cân âm, đo âm, đong âm, mà cách ấy thì thầy giáo Xoèm vốn không ủng hộ. Xoèm không sao bớt lại được một hai nắm muối sau khi đã cân cho một bà già mông nào đó, hay ấn một món đồ hộp hết đát xanh đỏ cho một ông già dao đỏ thích cái hộp để đựng thuốc lào. Thầy giáo tính giá cao lên chứ không bớt xén. Bàm bẽm cong ngón trỏ móc sợi thịt trâu khô mắc trong miệng, dừng bước trước Xoèm, ờ hơi một tràng. Xoèm né người tránh luồng hơi ứ trong dạ dày và thức ăn lên men ở kẽ răng. Chiếc đòn gánh tì trên vai mất điểm tựa, liền lăng ngang xuống đất. Một đầu đòn gánh bật lưng ngang ống chân đội trưởng. Bàm bẽm nấc cụt, phun nước bọt gầm lên. À, thằng thầy giáo chơi trèo, mày đấu đầu với tao à? Thằng cẩu bơ cẩu bớt kia, mày muốn đấu đòn gánh với hội trưởng kia à? Tao còn lạ. Thầy giáo nhẫn nhịn cúi xuống lễ phép nhặt chiếc đòn gánh lên. Dạ, em sơ ý lỡ rơi thôi ạ. Em đâu dám, em xin. Giật lấy chiếc đòn gánh của người bên cạnh, bàm bẽm cười khẩy. Thằng bất nhân, mày cố tình. Hôm nay tao đấu với mày cho thóc gạo phân minh. Thắng cho mày làm hội trưởng, thua cho mày làm con chó gặm xương thừa. Cả bọn xúm vào xin bàm bẽm bỏ qua cho Xoèm. Bàm bẽm lừ mắt, thúc đầu đòn gánh vào bụng Xoèm, đẩy gã lui lui ra sau hàng. Chả nhẽ anh đấu với em thật? Xoèm lo thắt. Phải làm thế nào đây, với kẻ luôn mang sự từng trải và chủ nghĩa kinh nghiệm ra làm kim chỉ nam cho mọi hành xử. Rõ ràng là Xoèm đã thiếu thận trọng khiêm nhường cần thiết. Thôi đành. Đấu, tao đấu thật. Mày không đấu là mày khinh tao, coi thường tao. Tao còn lạ. Đám hội viên mới đầu không dám hò hét cổ vũ cho bàm bẽm hay Xoèm, nhưng rồi cái máu hiếu chiến di truyền đã thắng thế nỗi sợ là mất lòng ông trưởng ông phó. Hễ thấy đòn gánh vung lên là ai đó lại hét lên thất thanh như bị chọc tiết xẻo thịt. Họ gõ vung nồi, họ đập dùi gỗ vào container, họ quên họ là ai. Đập bỏ mẹ thằng thầy giáo đi bàm bẽm, chọc chọc ngay thằng nhỏ của lão hói cho hỏng luôn đi Xoèm ơi là Xoèm, ăn bòi nó rồi. Bàm bẽm múa mãi đòn gánh không hạ được Xoèm, liền quay ra chửi tục và nhổ nước bọt. Xoèm vung đòn gánh lên gạt cũng nước bọt phụt tia ra khỏi miệng bàm bẽm. Không ngờ chiếc đòn gánh đưa hơi sát bàm bẽm, giật mình gã hội trưởng co chân thu người né tránh, lỡ chớn ném phịch đít xuống bùn trượt như bao tải thóc. Khán giả như hóa rồ. Nhường chức, nhường chức, nhường chức. Những cánh tay bắt nhịp đưa lên trời, đưa vội hai tay lên ôm đầu. Bàm bẽm chờ chiếc đòn gánh bổ xuống. Trong gã, hình ảnh kiêu hùng của mình đang ngun ngún hóa cho. Xoèm chống đòn gánh đứng thở. Chờ hồi lâu, bàm bẽm mở mắt nhìn lên. Mắt gã hội trưởng ánh lên một điều, giá như Xoèm giáng đòn xuống thì gã còn thấy biết ơn. Em mệt quá rồi, em xin chịu bác. Mày mệt nhưng tao chưa mệt. Mày giả vờ cũng là khinh tao, coi thường tao, tao còn lạ. Bà Mẽm lồm cồm xoay người lại gần bãi phân trâu. Toẹt, một cục phân trâu bất ngờ trong tay bà Mẽm ném thẳng giữa mặt Xoèm tóe loe. Ô lên một tiếng kinh ngạc, Xoèm ngồi sụp ôm mặt, bịch. Chiếc đòn gánh trong tay bà Mẽm giáng xuống không tiếc sức dọc sống lưng hội phó. Phân trâu vấy lên mặt, Xoèm rửa mặt nhiều, da càng trắng. Dạn xương sườn thì Xoèm chữa trị thuốc lá của người giao. Nằm trong kho hàng công tơ nơ dưới chân dốc đá gần tháng cũng ổn. Bà Mẽm cắt đặt người trông coi. Thi thoảng có mấy em ca ve hết thời về đấm bóp cho Xoèm. Gã hội trưởng Bolo Bala trong các bữa rượu, chế độ ưu đãi Xoèm ngang với trưởng bản có 20 hộ. Nghe vậy, Xoèm cười mỉm. Chẳng biết trong những ngày nằm bẹp, Xoèm nghĩ gì mà hai bên thái dương tóc bạc như bà Ma Tít. Lấy cớ Xoèm mệt, phân công Xoèm thường trực ở bãi gỗ trong container kho hàng. Bà Mẽm hăng hái chuẩn bị đưa con gánh cáp lụa. Gáy quang được bọc lớp cao su đặc biệt cắt từ bánh chuyền của xe tăng T-54 chống mài mòn. Đáy quang inox tròn đặc như ngón tay út hàn áp lực. Gánh 50 cân hàng, bà Mẽm phăm phăm thúc anh em ngược núi lưỡi hái. Gã thầy giáo đứng nhìn theo đoàn người gò lưng bò ngược con đường mòn từ chân tới lưng chừng núi mà rưng rưng. Hàng ngược ngàn được 3 hôm, Xoèm bỗng thấy nóng ruột lạ lùng. Tin báo gấp xuống, bà Mẽm đổi xong hàng. Quen thói cũ, lần đến cô nhân tình người Thái, ăn ngủ ở đấy 3 ngày 3 đêm, rồi mắc chứng bệnh lạ. Người cứng đơ như cây khô chết đứng, môi liên tục mấp máy mà không có âm. Cái giống đàn ông thì cứ trỏng lên như cái đinh tăm pông, nâng cao đũng quần lấm bùn, bất tiện và ngứa mắt. Khiêng về sợ không qua được, mà để hội trưởng ở lại nhà mụ quá, ở bàn hội hụi giữa hẻm núi thì không đành. Bữa tối trước hôm lên núi, bên nồi lẩu lòng trâu nước dùng quả lụ, bà Mẽm bỗng yếu đuối, ủy mị, ngả ngớn trong cái vòng chôn quang bằng inox vào cổ Xoèm, thay thế cho chiếc vòng bạc. Sự đời là cái vòng tròn, vòng tròn là cái vòng tròn, đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Giờ đây bà Mẽm chỉ còn là cái cây tươi bị sét đánh chưa khô hết. Biết thế này thì đấu đòn gánh với bà Mẽm làm gì cho phí sức. Cơ hội của Xoèm đến cách này ư? Sao bỗng nhiên Xoèm bài hoài hụt hơi? Hình như có luồng hào quang đang tỏa quanh đầu Xoèm, còn cái vòng chôn quang hình như vẫn còn lấp lánh trên cổ Xoèm. Mắt mở trừng trừng, môi mấp máy, bà Mẽm trần truồng nằm trên chiếc nệm bông lau thơm mới, đắp mảnh chăn bông thô nhuộm chàm. Người đàn bà Thái đoan trang ngồi bẻ quỳ bên cạnh, xoa bóp thuốc lá lần lượt từ đầu xuống chân rồi lần ngược lại. Chú ý đến chỗ háng bà Mẽm, Xoèm thầm cười đàn em nói láo, pháo hạ nòng nào nao rồi. Ngồi bên bà Mẽm hồi lâu, nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn của bà Mẽm, Xoèm thấy hai bóng hình mình nhỏ xíu in trong đó, cong lồi khúc giữa. Xoèm ngỏ với người đàn bà Thái muốn đưa hội trưởng xuống núi về quê. Ứa nước mắt, người đàn bà xua tay từ chối. Đến lúc này, gã thầy giáo sực nhớ. Cả đám hội viên gánh vã buôn đổi, mấy ai thổ lộ riêng tư với ai bao giờ? Thật may, người đàn bà đã không đổi ý, nếu không, cũng chẳng biết đưa bà Mẽm về đâu. Thận trọng, Xoèm luồn xuống dưới nệm bông lau một sấp tiền. nghiễm nhiên Xoèm lên chức hội trưởng gánh vã buôn đội. Sau 6 tháng nhấp chính, Xoèm cắt bỏ mái tóc dài. Thêm một năm nữa, Xoèm nói hết tất cả các hình dung từ tục trước mặt hội viên và khê khà một mình mâm rượu trong cái container 40 feet với dàn karaoke, chèn lẫn tiếng nhạc rì rả, từng chuỗi cười ré của đàn bà. Vài ba năm, Xoèm đã biến đổi phương thức gánh vã, buôn đổi thuần túy thành những chặng có ngựa thồ, xe máy chở chuyên từng chặng và thiết lập các đại lý nhỏ ở từng chòm bản. Một chiều, Xoèm đang ư a micro ôm mèo thì có tiếng đạp cửa thình thình, ngắc ngứ. Khó chịu, Xoèm đang định quát thì một bàn tay quen thuộc kêu cào trên vai. Chào, chào chú, khỏe khỏe chứ? Lù lù một bàm bẽm lờ đờ, xô nhão, mòn cũ áo chàm bạc, thõng thượt trước mặt Xoèm. Chiếc hàm trên đưa ra, tách đôi môi mỏng, khiến chiếc lưỡi không có khả năng liếm môi trên, liếm môi dưới. Gã thầy giáo như có khúc xương ngáng họng, lập bập kéo chiếc ghế nhựa, xòe hai tay mời. Ôi phép màu, ôi quý hóa lắm, kỳ công lắm, thật tuyệt anh đã trở về. Vỗ tay bồm bộp, hội viên mang sữa tóc hoe tấp tỉnh chạy vào cúi đầu, khoanh tay trước Xoèm. Một tập tục mà thời bảm bẽm không hề có. Vẫy tay, Xoèm phán. Mở tiệc mừng anh cả bam trở lại, và cũng là để Xoèm này bàn giao lại chức hội trưởng. Tay hội viên nhăn nhó, lâm nhâm gì đó. Xoèm dậm chân. Mày định lươn hả? Biến ngay, tao còn lạ. Ngây ngô, bàm bẽm nhe hàm răng vàng, nhờ cười hô hô. Bàm bẽm được đón tiếp linh đình rồi, tiền lót tay rủng rỉnh rồi, nhưng Xoèm lại quá bận thúc quân chuyển hàng lên núi. Bàm bẽm cũng chẳng biết làm gì hơn là quanh quẩn cầm chổi xẻ, quét lá bốn bể chiếc container giữa bãi gỗ, ăn ngủ, chờ đợi ngày Xoèm bàn giao lại chức. Một đàn em của bàm bẽm giờ được đôn lên chân hội phó. Mà lạ, thằng cha cũng cao nhẳng, tóc buộc túm kiểu xòe năm nào. Gặp sếp cũ, y cũng chỉ loáng thoáng hỏi thăm về sự kỳ diệu của thuốc lá dân tộc, rúi cho mấy đồng chai rượu rồi lạc đi ngay. Bàm bẽm ngồi trong góc container, đếm mớ tiền lẻ và tu rượu, ngứa tay thi thoảng lại lần mẩn mang chiếc chôn quang inox ra ngắm. Một lá rụng, một chim vỗ cánh, một bóng mây qua, đủ khiến bàm bẽm bừng tỉnh. Đêm trăng mưa mờ, tiếng đoàn xe máy chuyển hàng từ trên núi lưỡi hái buông phanh. Đèn pha sáng như sao băng chớp lóe. Bàm bẽm lơ mơ trong góc của mình thì bị đánh thức bởi tiếng quát nạt của Xoèm. Tiền sư thằng bất nhân, tao phải đấu với mày một phen trắng đen. Mày cố tình đã đổ chai rượu ngâm nọc ong đất của tao, tao còn lạ. Thằng người buộc tóc sau ót quỳ thụp xuống. Em là em thề, dạ trời tối quá em không nhìn rõ. Chả nhẽ chỉ vì đổ chai rượu đáng giá chưa đến cơn thịt bò mà anh quyết đấu với em? Mày cầm đòn gánh lên đi, mẹ kiếp, dám khinh tao à? Tao còn lạ. Hai bóng đen cao bằng nhau, trơn vờn vung đòn gánh. Cộc cộc, vù vù, cộc cộc. Bàm bẽm tu rượu, nhìn trăng cười ngây ngô, thi thoảng lại giật mình vì tiếng đòn gánh đụng nhau, mới nhớ ra mình đang là khán giả của cuộc quyết đấu. Vỗ tay bồm bộp, bàn bẽm đập hai chiếc vòng chôn quang inox vào nhau, keng keng keng. Thank you.
Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Ngồi mà xem đấu của tác giả Nguyễn Tham Thiện Kế qua giọng đọc Lâm Ngạn. Sau đây, mời các bạn cùng nghe nhà thơ Hữu Diệt chia sẻ những nhận xét của mình về tác phẩm này.
Hiếm khi được đọc một truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế lại thấy chất thô tháp, sự khốc liệt, từng câu từng chữ va đập vào nhau chan chát như tiếng đòn gánh trong cuộc quyết đấu phân định ngôi thứ của những kẻ giang hồ đang sống, đang mưu sinh, đang quan hệ và cư xử với nhau như một bầy thú hung dữ và vô cảm. Nhưng giữa đám người ô hợp ấy vẫn nổi lên một nhân vật tên Xoèm, một cái tên rất kỳ lạ, vô nghĩa, thậm chí không có trong bộ gõ tiếng Việt của máy tính. Với quá khứ thầy giáo dạy toán trung học trước khi bước chân vào giới giang hồ, hình như Xoèm vẫn giữ được ít nhiều phần người hơn là phần thú so với hầu hết các thành viên còn lại của băng gánh vã buôn đổi mà đứng đầu là hội trưởng, với một cái tên cũng rất kỳ lạ, Bảm Bẽm. Anh không bớt xén của người mua, không ăn chặn của đàn em và nhường nhịn đàn anh đến mức sẵn sàng đánh cược cả tính mạng theo nghĩa khí giang hồ, dù có bị tra đạp, bị đối xử bất công, vô lối. Khi đọc truyện ngắn này, tôi đã hy vọng về một sự thức tỉnh hoàn lương ở Xoèm và anh ta sẽ dẫn dắt đám người dưới đáy ấy trở thành những kẻ lương thiện. Nhưng không, sau khi chiếm ngôi đầu của hội trưởng Bảm Bẽm, sau một thời gian ngắn, mọi chuyện đâu lại hoàn đấy. Có thể cách thức làm ăn, cách thức cư xử của đám người thay đổi, nhưng bản chất của Bảm Bẽm đã được trao truyền đầy đủ sang cho Xoèm. Và tôi có cảm giác niềm tin vào lương tri, vào chất người của mình đã bị cười nhạo, đã bị phản bội. Nhưng nếu chuyện ngắn này diễn theo cách tôi nghĩ, thì nó lại lặp lại lối mòn của cách viết hiện thực giản đơn. Phải phát triển chuyện theo cách của tác giả thì nó mới trở thành một chuyện ngắn hay, bởi ngòi bút lão luyện như nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế. Khi chuyện ngắn này kết thúc, dư âm của nó như muốn nhắc chúng ta rằng hãy cảnh giác với chính lòng tốt, với sự lóe sáng của lương tri. Nếu nó không sinh ra trong môi trường phù hợp thì nó cũng chỉ lóe sáng như ánh sao băng trên bầu trời, rồi vụt tắt và tất cả lại chìm vào bóng tối của đêm đen.
Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện trên Radio Nhân Dân ngày hôm nay đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái chào các bạn.